là điều mà chúng ta thấy đặc điểm của mọi dân tộc. Vì lời lẽ như vậy nữa mà chúng ta sẽ thấy dân tộc, tại sao cái đạo Phật là một cái đạo mà nó rất là trong sáng, rất là thuần thiện, thanh tịnh, mà lại nảy sinh ra một cái tông phái gọi là mật tông như vậy, và lại được truyền sang và được lưu giữ một cách rất tinh vi và cẩn thận ở tại một cái xứ của một cái dân tộc thiểu số thôi, mà đối với những nền văn minh mà vĩ đại của tàu nó chỉ là mọi thôi, ở trên núi vậy thôi, mà đạo Phật được nuôi dưỡng và được lưu giữ ở đó. Cái đấy ngày nay mà tất cả những cái người, các học giả mà tìm về cái đạo Phật đó, tức là người học thôi đó, thì họ gặp Tây Tạng họ mừng vô cùng, bởi vì Tây Tạng giữ hết mọi cái, lưu giữ tất cả, quý báu vô cùng. Thì đó là cái điều cho mình thấy đặc điểm. Mà tại sao đạo Phật, một đạo rất trong sáng như vậy, mà đến cái kết tinh cuối cùng nó lại thần thánh, thần linh đủ thứ, và nó lại có một cái Đức Phật, người ta thường nói đạo Phật là đạo diệt dục. Giờ đây nhìn cái hình ảnh mà phát triển cuối cùng tại Ấn Độ, Phật giáo tại Ấn Độ, thì lại thấy nó là mật tông. Nhưng mà khi mà cái giáo lý này nó phức tạp, quý vị, mà nó mật nữa, thành ra mình không có dễ học, mấy cái vị thầy nó không có dễ truyền cho mình. Mình muốn học về cái mật tông này, mình phải trải qua cái giáo lý cả 10 cho đến 20 năm, và sau đó mình mới vào núi ạ. Mình mới được truyền pháp môn tu tập, mình mới vào núi ạ, mình mới có thể là 3 năm, 3 tháng và gì được. Và cái học giáo lý trước tiên đó, mà cái học giáo lý của mật tông là phải học từ thanh văn, tức là từ tiểu thừa sang đại thừa. Không có cái giáo pháp nào của Đức Phật mà mật tông bỏ hết á. Mình tưởng nhìn á, có một thầy Tây Tạng thấy bảo chứ, thấy bảo tôi biết là ở bên ngoài đó, người ta, các Phật giáo của các nơi đều thấy là Phật giáo Tây Tạng không có giới luật gì hết. Nhưng mà cái thầy Tây Tạng nói vào cái điều đó sai. Thì lúc đó thầy mới nói, nói ra tất cả cái ý nghĩa người Tây Tạng thực hành cái giới luật như thế nào, như thế nào. Mình thấy là cái mật tông họ bắt mình tôi luyện mình kỹ ghê lắm. Tại vì nếu nói thẳng á, nếu mà mình muốn ở trong cái dục á, mà giác ngộ, thì con người mình nó phải được tôi luyện đến một mức độ như thế nào. Mà tại sao mình lại tôi lại nói câu vậy? Cái điều này trong Phật giáo Đại Thừa không có gì lạ hết. Tại vì có những kinh của Phật giáo cũng nói là tham sân si tức là bồ đề, dâm dục tức là bồ đề, chẳng hạn như vậy. Và tất cả các pháp là không, tất cả đều như nguyễn. À, bao giờ mình muốn nhập vào cảnh giới giác ngộ, mình phải thấy như vậy. Cái tính không nó là bản thể của tất cả các pháp. Không có không, các pháp không thành. Tổ sư Ngài Long Thụ, tổ sư về tính không đã nói cái câu như vậy. Dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp bất thành. Nhược vô không nghĩa cố, nhất thiết pháp bất thành. Ngài nói là do bởi vì nó có cái nghĩa không á, cho nên các pháp nó mới có mặt. Nếu không có cái không đó, các pháp nó không có mặt, nó không có nữa. Bây giờ mình nói giác ngộ từ đâu ra? Tính không nói do không mà ra. Mình nói chứ dâm dục từ đâu ra? Tính không nói do không mà có dâm dục. Trên phương diện giác ngộ với dâm dục, hai cái pháp đó có thể khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ nào mình nói sau. Nhưng trên phương diện bản thể, trên phương diện chân lý, tất cả hai bình đẳng đều là không. Ai muốn nhập vào chân lý của đạo Phật mà người đó còn sợ luân hồi, mà luân hồi từ đâu ra? Luân hồi từ dục mà ra. Nếu người nào chưa thấy được tính không của dục, người đó không nhập vào chân lý được. Thành ra dĩ nhiên là đây chúng ta cũng có thể nhiều trình độ, có thể không phải là mình thua kém gì người khác, nhưng cái trình độ ở đây là do bởi vì mình có nghe nhiều hay không, mình có nghe nhiều về đạo Phật hay không. Mình có nghe nhiều về cái đạo Phật nào mới được? Mình có nghe nhiều về Đại Thừa Phật Giáo hay không? Nếu mình nghe nhiều về Đại Thừa Phật Giáo thì mình có thể cảm thông được những vấn đề này, là tính không có mặt bàn bạc khắp mọi nơi hết. Còn tại sao mà nó khác nhau? Bởi vì cái dâm dục nó lôi cuốn người ta đi vào trong vòng luân hồi. Cho nên người ta sẽ bị chìm đắm ở trong đó và coi chừng khó mà có cơ hội giác ngộ. Bởi vì từ tham sân si ấy, mà cái chữ tham ở đây quý vị không? Chúng ta dùng cái chữ tham này nó nhẹ lắm, thành ra tương đối mình dùng nó một cách tự nhiên. Nhưng mà khi mà mình hỏi nó tham nó là gì vậy? Nó là tham dục. Gốc của nó là dục. Bộ mặt thật của nó là dục. Và cái dục đó nó hiển hiện ra qua nhất rất nhiều bộ mặt. Muốn cho mình, muốn hưởng thụ, muốn cho bản thân của mình, cho cái tôi của mình, mà nó thành ra là đủ loại tham. Từ cái chỗ đó nó khiến cho mình làm tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi mới thành nhân, nhân nó mới đưa đến quả. Quả nó mới rớt vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, làm cho mình không có được cơ hội để học đạo nữa. Vì vậy mà thành nguy hiểm. Chúng ta người Phật tử, quý vị tới đây cũng khóa 16 rồi. Nếu vị nào mà đi lần đầu gì không nói, vị nào mà cũng đi ít ra 10 khóa này nọ, thì ít ra mình cũng phải cố gắng đào sâu một chút cái giáo lý của Đức Phật, là cái tinh thần của đạo Phật. Người Phật tử làm cái gì chăng nữa nó cũng theo ý nghĩa của đạo Phật hết, chứ nó không theo ý nghĩa của cuộc đời, nó không theo ý nghĩa của nho giáo. Một vị thầy tu ly dục, diệt dục, nó không có theo cái nghĩa của ngoại đạo hay nho giáo, nó theo cái nghĩa của đạo Phật. Một người Phật tử không sát sinh, nó cũng không theo cái nghĩa của nho giáo, của thế gian, của ngoại đạo, nó theo nghĩa của đạo Phật. Tất cả những cái mình làm như vậy là đều là những cái năng lực góp thêm phần, những cái công đức góp thêm phần để mình tiến đến chỗ giác ngộ, chứ nó không phải là làm để lại một danh thơm tiếng tốt cho đời. Như là người ta thường nói những cái câu ca dao tục ngữ mình, nó cũng ảnh hưởng nho giáo rất nhiều. Cái gì mà cái cọp chết để ra thì đó, người chết để danh thơm tiếng tốt gì đó, thì những cái đó đối với đạo Phật chết rồi thôi, để lại làm chi, vô dụng vô ích, mà nó cứ khuyến khích mình cả đời chỉ có tham danh thôi, rồi cứ phiền não ở trong đó. Mình là Phật tử, mình sở dĩ mình làm tốt không phải để danh thơm tiếng tốt cho đời, để mình cầu giác ngộ. Người Phật tử mà chưa thấm nhuần nhiều về Phật pháp, chưa có đi sâu vào đạo, thì mình có thể mượn nho giáo hay mượn những cái quan niệm bình thường của người đời để mà theo đạo Phật. Nhưng mà nếu mà mình đã mười mấy khóa trở lên rồi á, thì từ từ mình phải lấy lại cái ý nghĩa của tôn giáo mình. Đạo Phật á, là do vấn đề giác ngộ và độ chúng sinh á, cho nên mới làm điều tốt. Nếu mình không có cái căn bản, cái động cơ chân chính nữa đó, thì mình chỉ thuộc về phiền não của thế gian. Mà đạo Phật rất phong phú, nếu mình muốn phân tích về các pháp thế gian cũng có đầy đủ hết. Thế nào là thiện, thế nào là ác của thế gian đều có nói rõ hết. Đến đây thì mình nghe về đạo Phật, thì có dịp thì mình phải nghe. Mà nếu quý vị, tôi bảo đảm điều này, nếu quý vị chịu khó nghe nhiều về đạo Phật, quý vị sẽ thấy mình hiền đi rất nhiều. Đó. Nếu mình không có chịu nghe nhiều, cái chữ nhiều, nhiều tức là ít ra phải 10 bộ kinh trở lên đó, thì phải nghe nhiều. Mà nghe nhiều mình chưa có tu nữa, tự nhiên mình sẽ thấy mình thuần lắm. Thì tiếc một điều là đôi khi mình Phật tử mình lại không có chịu nghe nhiều, Thành ra